Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị có biết Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ mấy ở đâu không? Ngài là tổ 28, tính từ thời Tổ Ca Diếp là vị tổ đầu tiên được Đức Phật truyền tâm ấn thiền, lần lượt đời đời truyền nhau cho đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đời thứ 28 ở Ấn Độ. Sau đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới truyền thiền qua Trung Hoa, cho nên Ngài chính là vị tổ truyền thiền đầu tiên sang đất nước Trung Hoa. Vì vậy mà nói ở Ấn Độ thì Ngài là tổ 28, ở Trung Hoa Ngài là sơ tổ thiền tông. Khi đến Trung Hoa thì trước khi Ngài đến đó, thì ở Trung Hoa thịnh hành nhiều tông phái Phật giáo, mà trong đó đặc biệt là tông Thiên Thai của Ngài Huệ Văn, Huệ Tư đang truyền rất là mạnh. Đặc biệt lúc đó có vua Lương Võ Đế, là một vị vua mộ đạo, ủng hộ Phật Pháp rất là nhiều, vừa tu tập vừa làm Phật sự. Có giống chúng ta hiện nay không? Mình học hiểu Phật Pháp, thì hồi đó vua Lương Võ Đế cũng rất là thấm hiểu Phật Pháp. Mỗi lần mà rảnh rỗi, thì vua mời các vị cao tăng đạt đạo về đến để mà hỏi đạo, tham thiền. Rồi vua Lương Võ Đế là người cho xây nhiều chùa, tạc nhiều tượng và giúp cho chúng tăng tu hành. Có giống như quý vị hiện nay không? Mình không làm vua, mình cũng đại gia, cũng xây nhiều chùa, cũng đúc nhiều tượng, cũng giúp trường học cho chúng tăng, cũng ủng hộ chư tăng tu hành. Thì vua học hiểu Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp, xây chùa, tạc tượng, đồ tăng. Như vậy lúc đó Ngài Đạt Ma chưa qua, nhưng mà thiền Thiên Thai ở Trung Hoa rất thịnh hành, và có một vị vua đặc biệt như thế ủng hộ Phật Pháp. Khi Tổ Đạt Ma qua mang dòng thiền đặc biệt gọi là Thiền Tông, gọi là Tổ Sư Thiền, sau này gọi là Thượng Thừa Thiền, thì rõ ràng Tổ Đạt Ma qua thì không có dạy thêm nữa, bởi vì lúc này đất nước Trung Hoa đã giỏi thiền rồi. Ngày qua ngày chỉ truyền cái yếu chỉ, cái tâm tông mà Đức Phật trao truyền cho thôi. Vì vậy khi Ngài đến gặp vua Lương Võ Đế, thì lúc này vua hỏi: trẫm xây chùa, tạc tượng, đồ tăng, vậy có công đức gì không? Có không? Tất nhiên là theo cái nghĩ bình thường của vua hỏi như vậy là trong lòng vua nghĩ đó là việc làm vĩ đại, một việc làm rất là có công đức với đạo. Lúc đó Tổ Đạt Ma nói: toàn không công đức. Chịu nổi không? Nói cái chuyện làm cho vua Lương Võ Đế mất hết mọi thứ, bị giật thót một cái, gọi là giống như tát gáo nước lạnh vào mặt vậy đó. Thì gáo nước lạnh tát vào mặt thôi còn dễ chịu đó, nó giật cái giật ngược hết hồn, không biết đường nào với. Bởi vì sao? Bởi vì vua làm mọi thứ nhưng mà chưa tỏ được cái tâm tông, tức là cái gốc Phật để làm. Chúng ta bằng cái tâm vô sanh để làm mọi thứ, thì mọi thứ nó cũng là vô sanh trong việc làm của mình. Có hành động nhưng mà nó vẫn là bất động. Thì từ vô sanh để làm các việc khác thì việc gì nó cũng trở thành vô sanh. Từ tâm Phật vô sanh đó để làm tất cả việc thì các việc nó vẫn bất động, nó vẫn là việc Phật. Còn nếu mà bằng cái tâm con đồng để làm á, thì dù là việc nó hơn thế gian, dù là việc như là của Phật, như là chùa, như là mọi thứ đó, nhưng vì rằng cái việc đó nó nằm trong cái tâm loạn động, cho nên cái chất của nó vẫn là loạn động. Cái bản chất nó loạn động, cái tên của nó là việc Phật, việc đời. Nhưng mà đem ra mà test thử kiểm tra xét nghiệm thử thì nó là cái chất loạn động sanh diệt. Thì thưa quý vị, chất loạn động sanh diệt không phải của Phật. Tại loạn động sanh diệt là con phàm phu, sao chất Phật được? Vì vậy quý vị nhớ nghe, chúng ta mua đồ như vậy đó, cái nhãn hàng của nó, ví dụ nói hàng của Việt Nam, quý vị tin liền không? Nhãn là một việc mà ăn thuộc cái chất lượng nó. Dù nói cái trái khổ quả này nó không có xịt thuốc, nó trồng tự nhiên, nhưng mà nhìn trái khổ quả nó cắn phồng lân tưng, nấu cánh ra ăn giống giấy cao su, làm sao tự nhiên được? Người nhà vườn ta biết cái trái khổ quả mà tự nhiên á, cái màu nó xanh đậm, cái sừng su của nó là nó chắc, sắc ra nấu nó giòn, nhai nó đắng mà nó thơm. Thì đâu có vội nói cái nhãn vậy là quyết định ở trong được, mình phải kiểm tra chất lượng chứ, phải không? Thì chúng ta hiện nay thật thà lắm, cứ nghe cái danh hiệu cái mình nghĩ liền. Nhưng thưa quý vị, cái thời đại bây giờ trên mạng nó quảng cáo hay quá, thành ra cái danh hiệu có được đánh bóng rất hay. Chúng ta vội như thế thì chúng ta là người tội lỗi cho mình. Vì vậy mà tất cả mọi thứ, quý vị nhớ rằng là kể trong Phật Pháp, nói thẳng trong Phật Pháp, tất cả mọi thứ chỉ là tạm đặt tên. Ăn thua quý vị kiểm tra được cái chất của nó đúng lời Phật dạy là được. Còn chúng ta đừng có vội nghe khẩu hiệu, tại khẩu hiệu nó chỉ là đặt tên. Bây giờ quý vị nhận đúng cái chất vô sanh, cái Phật tánh đó, quý vị đặt tên gì cũng được, nhưng mà đúng cái chất đó. Thì rõ ràng Vua Lương Vào Đế có lẽ là cái việc tu hành của Ngài cũng chưa phải là đạt đến chỗ tấm ấn của Phật. Vì vậy khi làm bằng cái tâm sanh diệt thì tất nhiên nó phải có tướng, nó vướng tướng. Nhưng mà khi vướng tướng thì nó có cái sở đắc. Nó ngược lại với trong kinh Bát Nhã chúng ta đọc là không có sở đắc. Mình kiểm tra nó ra chất liền dễ thấy vậy đó. Ví dụ có nhiều người nói mình đi chùa là bố xả. Nhiều gia đình nói làm gì cái chùa đó có gì trong, có làm giàu đâu đi mại vậy. Nó đi chùa là bố xả sao giàu? Nó có bố xả thật không? Nó thiệt. Tới chùa tôi bố xả tôi không dính dáng. Bố xả tôi mới tới tôi tu. Tới quét chùa tu tập mọi thứ miếng mật lắm. Thời gian sau cái chùa đó tu sửa không đi được. Ở nhà thấy nó nhớ chùa, mình tưởng tốt rồi chứ. Cái thời gian sau cấm không cho tới chùa, mình không biết sao nó buồn muốn tự tử vậy đó. Cái điều này không phải nói dối mà đã có người bị như vậy gọi hỏi quý thầy rồi. Không biết vì sao buồn muốn tự tử vậy đó. Quý thầy nói thôi thì giờ giải thích được đâu, đầu óc căng rồi, tới chùa lần này về sáng ra liền. Thế đúng ra là cái tới chùa quét chùa xong về nó sáng ra, té ra là mình dính mắt quá. Họ thưa thầy, tại sao hàng ngày con nói là buông, tại sao con lại dính mắt? Thì quý thầy nói đúng là cái miệng quý vị nói buông thật, nhưng mà miệng nói buông mà không biết buông, cái lòng nó tự dính. Mình kiểm tra thử này, khi mình quét cái chùa sạch mình nhìn vô mình thấy hoan hỷ không? Có. Ngồi thiền thanh tịnh thấy vui không? Vui. Tùng thời kính xuống thanh tịnh trang nghiêm thấy thích không? Thích. Gặp chư tăng hoan hỷ mình thấy dễ chịu không? Dễ chịu. Tất cả những thứ đó quý vị biết không, nó dính trước rồi. Nó dính trước đó, nó mới cho chúng ta có cảm giác là vui, thích, dễ chịu. Hóa ra là nó dính trước khi mình buông. Còn hiện nay chúng ta buông là buông mấy cái gọi là thổ phù bên ngoài vui vậy đó. Giống kiểu mà mình lỡ mọc một cái có cái thuốc gia truyền thoa với vui. Thật ra cái máu nó độc, nó còn mọc một à. Khi nào quý vị uống cái thuốc mà trì trong gan, trong máu lọc hết thì ngoài nó mục cũng từ hết. Đó là trì từng gốc. Thì cũng vậy đó. Nếu bằng cái tâm sanh diệt, thưa quý vị, bằng tâm sanh diệt con động, thì chúng ta không muốn nhiễm nó cũng từ dính nhiễm. Quý vị nhớ nha, chứ đừng đổ thừa tại sao con buông qua nó không hết. Tại vì cái gốc dính nó còn thì từ nó dính à. Mà nó dính tới cái mức độ mà ngồi thiền yến cũng thích, tùng kính cũng thích, gặp mấy thầy cũng thích, gặp chùa cũng thích, mà nó dính á, thưa quý vị, cuối chừng có nhiều vị con rầy tấm hành nó khác kia. Nhưng nó thiệt phải là như vậy. Nó thật phải là như vậy. Vì sao? Bởi vì nếu mà như thế là đúng, thì tại sao các vị tổ sư chúng ta dạy là người tu phải vượt qua khỏi tinh hứng? Cái chứng đạo, cái đạt đạo làm cho chúng ta mà vui, gọi là vui quá mức cho phép, gọi là tinh hứng. Chưa qua cái đó thì đạo chưa có thấm. Chứ đừng có nói cái loạn động của mình. Mình tùng thấy kinh, mình tòa thấy thiên, mình thấy an lạc, mình thích. Thưa quý vị, cái đó nó còn thô lắm. Đây là nói rốt ráo để mình kiểm tra chất lượng thôi quý vị. Còn mình tu kém quá thì thôi cũng lấy đó làm an ủi từ từ ha. Chứ nói cao quá thôi dẹp không tu. Nhưng mà nói cùng cái chất lượng của Phật Pháp là vậy. Để làm gì? Để quý vị biết Hôm nay chúng ta tu nó còn sập sình, khi vui khi buồn, khi an lạc, khi nó đau khổ, khi thì hết giận, khi còn giận. Đừng đổ thừa chánh pháp, mà phải biết chúng ta chưa đạt đến cái chất lượng cuối cùng của chánh pháp, mà mới đạt được phần nào. Vì vậy mà khi gặp cái người nào dễ ghét, mình về mình tu nó qua đi, từ buổi sau gặp nó dần lại, đó là tại mình. Quý đồng ý không? Chứ còn mình vội đem những cái thứ an lạc tạm thời mà cho Phật pháp thì có an lạc thật, vì mình sợ mất lòng nhau an ủi, nó là Phật pháp thật. Nhưng bữa nay đem cái an lạc đó thắng cái giận, ngày mai gặp nó dừng lại, nó nhiều lần nói thưa thầy dạy Phật pháp nó không có đúng, nó lừa con hay sao mà hôm trước hết giờ vẫn còn. Nói vậy để quý vị nhớ là cái chất lượng cuối cùng của Phật pháp là cái năng lực vô sanh mà sáng, cái trí bất động, không phải định. Trí đó muốn đồng cũng không sao, trí sáng đó nó đủ sức chiếu phá sanh tử. Nhìn đâu là tạng đó, thì từ động đó quý vị nhúc nhích gì nó vẫn là vô sanh, dù đồng mà nó vẫn là bất động. Nên hai câu đối hoàn đệ trước chánh điện đó, nguyên văn chữ Hán mình làm cho vui là tịch tịch huyền trung tàng thanh chúng nhất hoài viên diệu, đình đình môn ngoại đối nhân gian vàng ứng huyền cơ. Vắng bặt trong đây, tức là ở trong đồi chúng á, đồi viện á, ẩn thánh chúng một lòng viên diệu. Thánh chúng là chỉ cho chúng tăng, chúng ni, chúng xuất gia, chúng cư sĩ Phật tử thanh tình tu hành, gọi là thánh chúng. Nhất hoài viên diệu là một lòng nhìn đến, tu đến, đạt đến, chạm đến, sống đến cái chỗ mầu nhiệm tròn đầy, gọi là viên diệu. Ở trong đồi viện là vắng bặt và chỉ là một cái mầu nhiệm tròn đầy hiện tiền. Còn vòi vòi ngoài ấy, tức là bước ra làm việc thì sao? Đối nhân gian muôn ứng huyền cơ. Cuộc đời nó có muôn hình vàng tràng, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu công việc. Thì nó có bao nhiêu thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu diệu dụng, gọi là muôn ứng. Và diệu dụng đó gọi là huyền cơ, là cơ màu. Cơ màu từ đâu? Từ cái lòng viên diệu cho đến nhúc nhích ứng đối, nó là cơ màu, là cơ huyền, máy huyền. Quý vị biết được cái thể và cái dùng chưa? Cái chất trọng như thế thì cái dùng ngoài như thế. Nếu mà vua Lương Võ Đế ngộ được tâm tông, cái tống trị của tổ sư thiền, cái thường thừa thiền này, thì rõ ràng ngài xây chùa đồ tăng tạc tượng, ngài sẽ không thấy có gì để hỏi. Còn nếu ngài có thứ để hỏi, tức là trong này nó có rất là nhiều. Tôi cất được bao nhiêu chùa, đồ bao nhiêu vị tăng, tạc bao nhiêu tượng, vô số kể, có công đức không? Có cả công đức nữa. Có quá nhiều phải không? Cái người làm mà thấy có làm á thì sao? Bây giờ mình đừng nói vua, nói mình đi. Mình đến đầu tràng, mình cúng quả, mình làm mọi thứ, mình thấy có làm. Thời gian sau mình thấy giờ nó yếu rồi, nó già, không khỏe như ngày xưa. Một đời hy sinh Phật sự chừng đó cũng đủ rồi, thôi nghỉ ngơi. Có không? Nghỉ bớt lại. Có. Như vậy, khi chúng ta làm mà thấy có thì nó có sở đắc. Mà có sở đắc thì có lúc nghỉ ngơi. Có nghĩa là việc làm nó bị giới hạn, bị nhỏ lại. Dù lớn bao nhiêu mà có ngần mé, có giới hạn, có lúc dừng thì vẫn là bé, nhỏ. Ngược lại cái người làm nó không có dính mắc. Mình cũng ở trong cái tâm viên diệu đó, cái tánh Phật đó. Chúng sanh cần thì mình làm, mình tùy duyên mình làm hoan hỷ. Vậy đó. Buổi sáng quý vị mới ăn vị Phật, thôi thì ăn vị Phật. Mà trong này có đoàn cần phải gặp chứ không thể là không gặp, để mà nghe những cái điều trong cuộc sống. Thì thôi quý vị cần nghe qua chắc khổ mới cần, chứ còn khổ ai thì cũng thầy chi phải không? Thì thôi thì niệm hương, ba cái hương chạy vô gặp. Dù là nó cảm nói không có nổi, người thì nó nóng sốt lên, thì chúng sanh chịu thì mình phải theo làm vậy đó. Quán hỷ. Nói xong cái ăn miếng cơm, tắt máy nghỉ chút. Bây giờ thì quý vị tập trung rồi, cũng lại nói là tôi bệnh, tôi già không nổi. Ráng và đo cái cười nói vui vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Mọi người đến mình làm không, thôi mình nghỉ vậy đó. Cái quan trọng nhất là quý vị đang có một tâm sáng, cái tâm đó nó không nằm ở bình và không bệnh. Bình nó cũng vậy, mà không bình nó cũng vậy. Bình nó có khan tiếng, không bình nó trống tiếng, nhưng cái đầu nó không có khác. Đó, quý vị biết cái tâm Phật nó vĩ đại vậy đó. Thì quý thầy chưa đạt đến đó, mới tập tễnh cho vui thôi, mà nó đã dậy rồi đó quý vị. Chứ những vị tổ sư chư Phật mà đạt được thì bất khả tư nghị. Từ đó quý vị thấy rằng là cái người làm mà không thấy có mình làm từ từ tánh vô sanh thì việc cũng vô sanh đó. Thì không bao giờ thấy là chừng đó đủ rồi, nghỉ, không có. Chuyện đó mình còn sức mình làm, mình không có động, nhưng mà chuyện cần thiết làm. Thì cái người làm mà không tâm không sợ đắc đó làm hoài mà vẫn là không làm gì, quý vị thấy có lớn không? Thì hóa ra trong cái từ tánh vô sanh nó lại lớn chứ. Nhiều người nói vô tâm vậy là vô tư rồi vô cảm, còn cái người có tâm mới được. Thưa quý vị, hóa ra là người có tâm là có giới hạn, có tính công, chỉ cần chọc dần nó đã không làm rồi, nói gì là đầy đủ. Thì hóa ra người có tâm nó ít, có giới hạn. Còn người vô tâm ở đấy không phải vô cảm. Người ta vô tâm ở đấy là không có cái tâm loạn động, điên loạn, không có tâm sanh diệt. Lòng người ta lớn, ta thoải mái, cho nên ta làm lớn cho đời. Nó đơn giản vậy nè. Đứa cháu mình, nó mưu sinh gì đó, nó mới học lớp 1, lớp 2, tới nhìn cái mặt ông nội, bà nội mà căng căng là không dám sinh. Lúc đó sinh thế nào bị rây à? Tại vì sao? Lúc cắn là cái lông nó hẹp, đùng tới nổ liền, không được. Nhưng bữa nào nó rình nhìn thấy cái mặt cười nó sinh được liền. Vì sao vậy? Lúc đó quán hỷ lòng nó lớn, xin gì cho đó à? Một đứa cháu mình lớp 1, lớp 2 nó còn biết mà. Tại sao chúng ta có tuổi, có trí thức, có trình độ, có kinh nghiệm ghê gớm mà không biết cái vô tâm nó có cái lòng lớn vĩ đại có thể cho ra cuộc đời. Mà nói có tâm mới là tích cực, còn không tâm là vô tâm. Cho nên nhiều lúc cái lời nói chúng ta thua cả một đứa trẻ. Thì quay lại, nếu vua Lương Võ Đế mà ngài đạt đến cái tâm tông đó, thì có lẽ là vua Lương Võ Đế sẽ không hỏi những cái câu hỏi trẫm xây chùa đồ tăng tạc tượng có công đức gì không, vân vân. Thì với tổ sư ngài nghe vậy, ngài biết rằng là kẹt tâm dính tướng như thế thì làm sao mà thấy đạo được. Và hôm nay tổ bằng cái lòng đại từ đại bi muốn cho vị vua mà có công cực kỳ lớn đặc biệt này, đáng quý này, đáng tôn trọng này, có cơ hội nhận ra cái tâm tông Phật muốn chỉ. Nếu làm rất nhiều mà không nhận ra, đấy là một điều rất đáng tiếc. Vì cái lòng từ bi đáo để, tổ muốn trao cái giá tài thật, của báu thật của Phật tổ trao lại. Cho nên tổ phải nói thật, nói là không công đức. Đó là lời của người từ bi. Nói thật muốn trao cho cái người đó phải đạt được cái của báu mà mình đang có. Còn nếu chúng ta yếu đuối thì chúng ta không nói vậy. Mình có nước mới gặp vua, phải nói là sao vừa lòng ổng để ổng cho cái chùa mà ở. Chứ nói vậy ổng đuổi đi sao? Cái đó là vì ai, hiểu không? Vì mình, vì bạn ngạ của mình, chứ không phải vì chánh pháp, không phải vì người đối diện cần thiết. Cho nên khi chúng ta nói theo đuôi đó là nói vì mình, vì bạn ngã. Vì vậy lòng từ bi chúng ta nó còn giới hạn lắm. Nhiều lúc mình còn ngụy biện nói à thì khéo khéo nói ông cho ở từ từ dài sau, nói sớm đuổi sao. Thì cũng đúng, nhưng mà nó lòi ra cái khả năng yếu ớt của mình. Còn với Phật tổ, các ngài đại lực, đại trí, đại từ bi. Đại trí, đại lực, đại từ bi, cái nó lớn lắm thưa quý vị. Mình không nghĩ tới được. Cho nên tổ không nói dối được. Tổ nói toàn không công đức. Có những người tới đây già hỏi đạo quý thầy, nói thật. Quý vị nói thưa thầy khó quá. Nói khó vậy tôi không biết, mà tôi phải nói thật, tôi không nói láo. Còn nếu có duyên học không thôi, tôi cũng nói vừa lòng. Nói vừa lòng nó sai. Giống như có một ông quan, ông tới ông hỏi một vị thiền sư, ông nói bạch hòa thượng, thấy như con vậy có thể tu hành được không? Vì nên nói quan nhân mà làm quan là có phước đức lớn, tu đạt đạo liền à. Ông quan ông nghĩ, ông nói ông thấy nói lạ à, tôi còn tham lam đủ thứ dính mắc, nói tu đạt đạo sao dễ vậy. Giống như có một số vì dạy mà mới tới tham gia vô trong đạo tràng, cái xa nhau mô Phật Bồ Tát, Bồ Tát á, nhiều người khoái, các bạn ngại nghe nói Bồ Tát khoái quá, tôn vinh lên theo. Còn người thật ta nói vô lý quá, mình còn tham đủ thứ sao Bồ Tát được, đâu dễ vậy. Nên thật đạo là như vậy đó, ta nhìn lại ta nói mình còn tham nhiều thứ sao tu đạt đạo được. Chứ ông qua ông đanh, ông phải tới hỏi vị khác. Hôm tới em gặp ngài Ngưu Đường, hỏi câu hỏi như thế: bạch hòa thượng, xem con đây có thể tu hành đạt đạo không? Ngài Ngưu Đường nói ổng hả, ý có chức có quyền tham lắm cho nhiều thù hưởng cho dự vô đạo đâu mà đạt được. Ngài nói cho một tầng vậy đó. Quan này về ông thấy đúng, ông thiền sư nói đúng. Mình sợ chết này, mình tham lam này, mình dính mắc này, đủ thứ, cái gì mình thế gian có mình có, sao dễ đạt đạo được, khó chứ. Cuối cùng ông quyết định xuất gia là xuất gia với vị thiền sư nói thật, cái người dám nói thẳng chuyện của mình để giúp cho mình. Thì lúc đó tổ Đạt Ma nói thẳng vua Lương Võ Đế là toàn không công đức. Lúc đó ông vua ông hụt hẫng rồi. Thì ông mới hỏi đến cái đào mâu. Ông nghĩ rằng là có lẽ kể những cái chuyện Tào Tát sanh diệt này là bị tổ sư gạt bỏ. Đấy là tướng bên ngoài. Cho nên ông hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa, là nghĩa đệ nhất của thánh. Hy vọng là vị tổ sẽ nói cho một cái điều nghĩa về đệ nhất. Đồng thời có nghĩa là trình cho tổ biết rằng là con cũng biết về cái nghĩa thánh đế đệ nhất, nghĩa cao màu của Phật Pháp, của Đạo, của Tổ. Thì vua Lương Bồ Đề, thưa quý vị, đại diện cho chúng ta. Hệ mà còn đồng còn dính thì làm gì nó cũng dính, nó giống con cá vậy đó. Ở dưới nước thì quậy vùng kiểu gì thì ướt, vẫn là ướt. Trước đó nói về tướng xây chùa đắp tượng Đồ Tăng, rơi vào tướng thì nghĩ rằng là rơi tướng dẹp tướng. Bây giờ hỏi về thánh đế đệ nhất nghĩa có nghĩa là cái chỗ không còn dính hình tướng. Nhưng mà mở miệng nói thì nó tướng vẫn là tướng à. Giống như chúng ta vậy đó, nhúc nhích là nó động, giống con cá à, vùng là nó ướt à, chưa thoát được. Vì vậy, vua Lương Bồ Đề tuy hỏi cái chuyện cáo thường như vậy, nhưng mà vẫn mong Tổ Đạt Ma phải trả lời cái gì đó. Mong như thế tức là có tướng không quý vị? Thánh đế đệ nhất nghĩa là không còn tướng, mà lòng mình nghĩ có một thứ để mà nghe là có tướng. Thì cái tên là thánh đế đệ nhất nghĩa, nhưng mà cái chất của nó thì còn tướng, còn đồng thì không phải. Vì vậy Tổ Đạt Ma phải trả lời thẳng về thánh đế đệ nhất nghĩa là gì? Rỗng thênh không thánh. Cái câu nói đó là từ bi đó quý vị. Có chỗ để trả lời đấy. Chạy gặp mấy vị thiền sư đời sau là ngày hét một tiếng, ngày đạp một đạp, đánh một roi, vỗ bàn cái. Mà hiện nay làm thế chắc quý vị không, thầy đúng điên rồi phải không? Lúc đó Tổ Đạt Ma từ bi ngài nói rộng thênh không thánh. Có nghĩa là sao? Chúng ta tu á là mình hãy nghĩ làm sao mà dẹp cái phàm để chứng thánh, phải vậy không? Nhưng thưa quý vị, còn khái niệm thánh thì vẫn còn cái niệm đó thì chưa phải thật là thánh. Phải đúng là thánh á, là không còn tên, không còn tuổi, không có tướng. Nhận rõ cái thể mà vốn ngay đây hiện tiền, không có một tướng mạo gì đấy nè. Thì ngay đó thiệt cái chất của nó. Mà thiệt cái chất đó rồi quý vị muốn đặt tên gì cũng được, cho đâu nhất thiết là thánh. Nói gì cũng được mà. Cho nên các thiền sư khi ngộ đạo, các ngài nói sau khi lão tăng mất làm con trâu dưới núi, bên hông có ghi cái tên của ta, các ông kêu làm sao? Các ngài nói vậy mình quở làng không biết kêu làm sao. Nó đặc biệt đó, đúng cái chất đó là nói thánh được, nói phàm được. Mà đằng này quý vị biết không, đúng cái chất thánh á, thì các ngài xưa hay nói rằng là chỉ sạch phàm tình, không có thánh dạy khác. Dẹp sạch phàm tình thôi, không có cái kiến dạy về thánh nào khác. Mà hôm nay vua còn hỏi là thánh đế đệ nhất nghĩa thì còn kiến dạy thánh không? Còn kiến dạy thì còn tướng thì không phải. Cho nên ngài Đạt Ma, ngài từ bi, ngài nói rỗng thênh không thánh. Thì đây chưa phải là chỗ cuối cùng, nhưng mà từ bi nói một chút qua ông vua này cũng có nếm được không? Thánh đế đệ nhất nghĩa có nghĩa là cái rỗng thênh mất sạch mà đáng sáng biết đây, trong đó không thánh không phàm, từ nó nhận ra như vậy. Nhưng vua Lương Bồ Đề thì không có tỏ cái đó. Cho nên nghe nói rỗng thênh không thánh thì theo chữ mới hiểu, nghe nói không mà không thánh. Thì vua nói rằng là vậy đối trọng là ai? Tại vì Tổ Đạt Ma là thánh, mà bây giờ tổ nói là không thánh. Nếu nó là không thánh thì ngài trước mặt của tôi đấy nè, ngài là ai mà nói là không có thánh? Thì đúng là ông vua hiểu theo tướng, nhưng hỏi vậy, nếu Tổ Đạt Ma nó không thánh thì bây giờ ngài là thánh, ngài đang đối diện trước mặt tôi đây, tại sao ngài nói là không thánh? Nếu nó là không thánh thì đối diện với trọng là ai đấy? Tổ Đạt Ma trả lời sao quý vị biết không? Tổ Đạt Ma nói không biết. Khó hiểu không? Vì sao không biết? Vì có biết là có đối tượng biết và mình biết. Mà khi có phân hai, tức là thức chén vào, thì ngay đây không phải là thánh đế đệ nhất nghĩa, không phải là tột cùng của đạo. Cho nên các ngài xưa, như ngài Năm Tuyền ngài nói đó, ba đời chư Phật không tri hữu, nhưng mà trấu trắng mèo hoang là có tri hữu. Khó hiểu không? Trí hữu tức là mình đang biết rõ, thấy rõ, ngộ rõ, mình có tánh Phật. Nhưng mà ba đời chư Phật không trí hữu, vậy là mê sao? Những con trâu trắng, con mèo hoang á, nó là thú vật ngu ngốc như vậy đó, mà nó có biết, nó có Phật tánh, vậy hơn chư Phật sao? Hiểu sao đây? Sau này có vị thiền sư từ bi hơn mới bình giải thêm. Ba đời chư Phật không trí hữu bởi vì không còn hữu để tri. Vì nếu còn Phật tánh để mình biết thì Phật tánh là bên ngoài, mình là phàm phu.
Còn toàn thể là Phật tánh á, thì sao? Thì còn ai nữa mà biết? Đang biết, toàn biết là tánh hiện, chứ không phải là có tánh để biết về nó. Vì vậy mà nói là ba đời chư Phật không trí hữu. Còn con trâu trắng, con mèo hóa nó còn mê, nó còn thấy Phật tánh để nó hướng về, cho nên nó trí hữu. Cho nên đúng với thánh đế đề nhất nghĩa là rỗng thênh không thánh. Và nói không thánh thì đối trọng là ai? Nói không biết. Nếu không biết thật thì ai trả lời? Cái không phân biệt mà đùng là nói sáng mà vẫn là không động, sáng ngần, sáng hơn bình thường, phát minh vô tận, chứ không phải là kềm như mình là không biết gì, phát minh vô tận, mà vẫn là bất động, vẫn là không động, không động mà vẫn phát minh vô tận. Thì cái không biết mà đang trả lời đó, thì cái đó đúng là cái chất của thánh đế đệ nhất nghĩa. Nhưng mà, thưa quý vị, chúng ta cũng thông cảm cho vị vua này giống mình thôi. Nghe giảng nhiều vậy đâu phải ngộ liền đâu, đâu phải nhất thời ngộ được. Cho nên vua cũng không nhận được cái gì. Tổ Đạt Ma thấy cơ duyên cũng chưa tới đâu, cho nên thôi thì quay về Tung Sơn, ngồi quay mặt vào vách. Cho đến 9 năm sau, khi thần quang xuất hiện, hỏi pháp, khế cơ ngộ đạo truyền pháp, thì lúc đó mới truyền cho một vị tổ thứ hai, tìm ra một người học trò xứng đáng để trao pháp, là Tổ Huệ Khả. Vậy Tổ Đạt Ma về Tung Sơn ngồi mấy năm? Mấy năm quý vị biết không? 9 năm phải không? Không phải. Trong sách viết là 9 năm đấy. Chữ Nho cũng viết 9 năm, mà chữ Việt cũng 9 năm. Mà có dịch ra tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản cũng 9 năm, mà tôi bảo nó không phải. Vì sao như vậy? Bởi vì tổ đâu có nói là tôi tới đây tôi ngồi 9 năm đâu. Ngài ngồi như thế cho đến khi thần quang xuất hiện. Thì Ngài thấy quỳ ngoài tuyết lâu quá, lúc đó Ngài mới quay lui Ngài hỏi. Chứ Ngài có hỏi liền đâu. Và tới khi cái câu chuyện ngộ đạo đó là tính từ khi ngồi đến lúc đó là 9 năm, thì người ta gọi là 9 năm. Chứ bản thân tổ không nói rằng tôi sẽ ngồi đây 9 năm. Còn chúng ta không có tâm của tổ, cho nên ngồi đó chờ đệ tử tới cho rồi, sao nó không tới lâu quá. Vừa tới ai lạy, ở đâu tới làm gì? Học đạo hả? À giỏi, vô đây cầu đợt. Đó là phàm phu quý vị. Đó là gì quý vị biết không? Tổ sư không có ý. Còn chúng ta có ý nhiều quá cho nên không ngộ tổ sư. Chúng ta đang ở thế của vua lớn vô đế là vậy đấy. Ngày hỏi mấy năm, nó 9 năm, quá ngoan, quá hiền. Tổ đâu có nói 9 năm đâu. Có thể ngồi xuống mà có đệ tử khế cơ, xả định, dạy liền. Nếu chưa có thể muôn đời ngàn đời chết bỏ. Đó là tổ sư. Vì sao? Trong tâm đó nó không có thời gian. Quý vị nó ở trong định nó sẽ thấy, nó không thời gian, không không gian. Phải việc Phật thì làm, không phải, không có tâm, mất hút. Mất hút tâm, có việc thì làm, không việc thì trong đó, thế thôi. Làm và không làm, không rời trong đó, thì không có nói 9 năm hay 10 năm. Nếu mà Ngài đang ngồi vậy mà Ngài Huệ Khả đến khế cơ, Ngài dạy liền. Còn nếu 5 năm sau Ngài Huệ Khả đến, thì Ngài sẽ dạy liền, thì lúc đó sự sẽ viết 5 năm. Nếu 7 năm sau Tổ Huệ Khả đến, Ngài dạy liền, thì sự sẽ viết 7 năm. Còn nếu mà 10 năm sau Ngài Huệ Khả mới đến, thì sự sẽ viết 10 năm. Như vậy đó sự viết cho Ngài không có ý. Cho nên Tổ Đạt Ma mới nói rằng là bất lập văn tự, phải không? Giá ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Không rời văn chữ, ngoài giáo riêng truyền, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Vậy quý vị thấy được cái yếu chỉ thiền tông, tổ sư thiền chưa? Chừng đó là đủ thấy rồi phải không? Nhưng mà nghe này giờ nổ lỗ tai chưa? Ngán ngẩm rồi phải không? Vì sao tôi hoạch dạng đó quý vị hay không? Muốn đưa một cái điều quý vị ngán chơi vậy đó, để nó lòi cái bệnh của mình ra. Là lâu nay nghe cái gì mà vui vui lỗ tai vừa lòng mình á, nói à, thầy nói hay quá, tai nó hợp với mình. Còn nghe cái điều mà tối thượng thật của Phật tổ chỉ dạy á, thì nói sao? Khó quá thầy ơi, đời này cho con gieo duyên đi, tu không nổi. Coi vậy không? Thì thay vì cái mở đề nó ngắn lắm, mà tôi hoành danh ra hơn nửa tiếng đồng hồ, như chú quý vị căng thẳng chơi vậy đó, để nó lôi ra cái bình của mình. Là đi học đạo mà không tìm đạo, đi học đạo mà không tìm đạo, mà tìm cái gì nó hợp với cái phàm phú của mình, cái phàm tinh của mình, cái tật của mình, cái bình của mình, để xóa dịu cái bản ngã này, nó êm ấm, nó ở trong cho nó đã. Chúng ta đang tìm một thứ vừa phàm tinh, thì thứ đó dù Phật đạo nó chỉ là phàm tinh. Quý vị nhớ điều đó nha. Mà phàm tinh thì đừng có đổ thừa tại sao Phật đạo tu lâu tôi còn phiền não. Tại vì mình còn phàm tính mà. Ốm cái phàm tính đi học Phật đạo. Thưa quý vị, Phật đạo vẫn là phàm tính. Điều này Đức Phật đã nói trong kinh Viên Giác rồi, chứ không phải là mình nói ẩu đâu. Đức Phật nói nếu ông đem cái tâm đo lường phân biệt, dùng cái trí so lường phân biệt đó đó, mà suy lường suy nghĩ so lường về cái đức tướng trí tuệ của Như Lai, thì đức tướng trí tuệ Như Lai nó bằng với cái tâm suy lường so lường phân biệt của ông mà thôi. Giống như nước biển cả thì mênh mông, mà ông đem cái cốc nhỏ nhỏ này ông hứng nước biển thì nó trào hết, nó còn lại trong cốc này. Nước biển nó bằng cái cốc chứ nó không bằng biển cả. Cái cốc này chính là cái tâm nhỏ hẹp của mình, cái phàm phú của mình, cái suy lường phân biệt của mình. Cái đó nó còn nhỏ huống nữa là cái tật, cái phàm tình, cái muốn dìu cái bản ngã, cái đó nó nhỏ hơn cả cái cốc này quý vị. Thì làm sao mà chứa Phật đạo được? Đây là điều tội nghiệp cho mình đây, tội lỗi cho mình đây. Cho nên chúng ta phải khẳng định mình đang đến với đạo á, là đánh sập bản ngã để sáng ra đạo lý. Hay là nhẹ nhẹ là bào mòn bản ngã này để sáng ra chân lý. Hay là chúng ta đang đi tìm một thứ để vỗ về cái bản ngã này êm ấm, cho nó dễ chịu, nuôi lớn nó, để rồi mai kia khi nó lớn quá rồi đụng vào nội sân đạo mất hết. Cho tới một ngày mà già rồi, nói không nổi, ăn không nổi, gần vô quan tài, cái bản ngã tỏ ra, dự không được nữa, nội sân chết cái đọa lạc. Dùng cái bản ngã học đạo thưa quý vị thì cũng không thắng được cần tự nghiệp. Mà cần tự nghiệp không thắng được thì sao? Thì theo nghiệp mà đi thôi. Nội sân đọa địa ngục cái ao liền hả? Nhanh lắm. Vậy hiện nay quý vị đang bào mòn cái bản ngã của mình cho đạo nó sáng ra, hay là đang ôm cái bản ngã của mình để tìm cái đạo cho hợp với mình đây? Trước khi học đạo, chúng ta có quyền trạch pháp, có quyền chọn pháp. Những lúc này nghe, nhưng đừng vội nghe theo. Rồi về bình tâm lại, coi thử cái phương pháp này hợp đạo lý không? Sau khi biết hợp đạo lý không, thì sau đó chúng ta làm gì nữa? Phải suy xét cho kỹ, rồi chọn một đường một để thực hành cho tới nơi tới chốn. Đó là người biết văn, tư và tu. Tám huệ học Phật dạy rồi. Nghe, tư duy, chọn một hướng cho rốt ráo, tu hành đến nơi đến chốn. Đó là người biết học đạo, dẹp cái phàm tình bản ngã của mình để chọn ra một hướng để đi. Còn nếu chúng ta không biết á, ổn cái bản ngã này, hôm nay bản ngã nó đau thì nghe ô sơ qua mình thích, hôm nay bản ngã nó khỏe thì nghe ai nói khí khai mình ưa, hôm nay bản ngã nó buồn thì nghe ai rú hồn nó khoái, thì qua ra chúng ta ổn cái bản ngã đi hết đạo tràng này qua đạo tràng khác, cuối cùng bản ngã nó vẫn là bản ngã. Cho nên vị nào mà nghe đâu chạy đó là biết cái bản ngã nó to rồi đó. Rồi những cái người khác cũng bị cái bản ngã lợi dụng á, đem về đắp cái bản ngã thôi chứ không đạo lý gì đâu, cũng rất là tội nghiệp cho họ. Quý thầy không nói ai đúng ai sai cả, mà mọi người sẽ hợp một cái con đường. Và khi chúng ta đã quyết định một con đường rồi thì cứ thế mình đi. Đó là người có trí tuệ. Mà cụ thể quý vị vô trong đạo tràng rồi thì sao? Chọn đường chưa? Chưa chọn thì đừng có gia nhập đạo tràng. Gặp vị trưởng đạo tràng nói thưa vị trưởng đạo tràng là cho tôi vô nghiên cứu. Rồi, rõ ràng như vậy. Mình là người lớn mà, người có trí tuệ mà, chúng ta phải rõ ràng chứ. Nói đạo tràng nó của ai? Dạ, của Hòa Thượng Trúc Lâm. Tu theo cái gì? Thiền Việt Nam. Tu như thế nào? Vân vân. Chỉ vậy đó, nghiên cứu. Một thời gian sau thấy mình có căn cơ, có đủ niềm tin, tu tập được, có kết quả. Rồi, xin trưởng đạo tràng cho xin gia nhập làm thiền sinh. Đã gia nhập làm thiền sinh rồi thì không nhìn việc khác. Đó là người văn minh, người có trí tuệ, phải dứt khoát như thế. Còn chúng ta không dứt khoát, quá chừng làm chuyện tội lỗi đấy quý vị. Có những vị đến đây dài dài tâm hành nói: thưa quý vị, tôi hiện nay tôi cũng suy nghĩ, không biết quý vị với tôi là ai. Nếu là đệ tử quý vị chưa câu pháp, nếu là huynh đệ thì quý vị chưa có sự đồng cảm với tôi sâu sắc. Nếu là thầy tôi thì thưa quý vị, tôi có thầy rồi, tôi không có cầu thầy thứ hai. Quý vị nhớ trong đời cũng vậy ngay. Mình tiếp xúc với nhau vậy mới khẳng định này, người đó có ba điều để mình tiếp xúc thôi. Ngoài ra không phải thì chúng ta chỉ ngoài giao chơi. Đệ tử mình thì phải cầu pháp, phải nghe pháp. Hai, bản thân trí kỷ hoặc là đồng tu phải thông cảm, phải hiểu được, phải thật lòng. Ba là thầy mình thì phải có điều dạy cho mình được, rèn mình lên. Ba điều đó không phải thì chúng ta chỉ là nói chuyện chơi vui, không nói nhiều. Đây là quý thầy chỉ cho quý vị biết cái cách để mà chúng ta rõ ràng trong cái câu chuyện. Rồi sau đó quý vị sẽ không bị phiền não. Chúng ta không biết cái này mà dễ phiền não lắm. Tâm hạnh thì hãy nói thẳng. Nói thẳng hồi nhiều vị mà nếu có cái gì đó chưa dám nghe nó khó chịu. Thì thôi thì mình chịu khó làm người khó chịu để có ngày quý vị có thể nghe được sự thật. Chứ còn không nói thẳng nói vừa phàm tình thì tâm hạnh là người ác với quý vị, không có hiền. Ta nói cái người khen sai là người đó ác. Mà người chế đúng là thầy mình. Cho nên thôi mình làm quý vị thầy ác. Ngày xưa sư ông kể là người ta phong sư ông là người gọi là ông ác á. Thôi kể sơ xí quý vị nghe. Thời xưa trong cái Phật học viện ở Sài Gòn á, cái thời chiến tranh loạn lạc đó, thì sư ông mình là nằm trong một trong những vị giám thị. Có những vị tăng vẫn biết thật hay không, tại thời chiến tranh nó lận lộn á, gây nhau sao không biết, hai ông thầy quýnh lộn nhau. Bản giám thị họp lại thì quý thầy lớn á nói rằng là thôi thì nên cho sám hối thôi. Sư ông mình nói không, làm một vị tăng mà sân là quá đáng rồi, huống nó đánh nhau là không cho phép. Đuổi. Quý vị trong giám thị nói, thầy nói đùa vậy, thời này loạn lạc, biết tăng thật tăng giả, nó có sống nó bắn sao? Sống nó không sao, bắn tôi chết. Tôi vì chánh pháp tôi làm, sai pháp là đuổi. Sống nó cứ bắn đi, bắn tôi chịu chết. Còn tôi làm đúng pháp. Họ thường mình cà quyết tư xưa quý vị. Thì sau đó sư ông quyết định đuổi. Đuổi xong cả trường đó là đặt sư ông là ông ác. Thì sư ông nói chính vì ông ác dứt khoát như vậy mới làm nên câu chuyện. Còn làm cái ông thiện mà nói theo phàm tình thì thưa quý vị, làm nó đại sự nó khó lắm, nó không được. Đó đó, nói đạo là nói thật, giống ngài ngũ đường nói thẳng, ngài không có nói theo đuôi, không nói vuốt đuôi. Thì đó, quý vị nghe như vậy thấy khó chưa? Yếu chị thiền tông ngài đặt má nói vô lưu bồ đế nghe nó điếc lỗ tai, khó quá chừng. Mà thầy nói là chưa ăn thua, mới sơ sơ thôi. Rồi nói cái chuyện tu hành nghe cũng ghê gớm quá, khó không? Đó là tâm niệm chúng của nhiều người, cho nên nói thưa thầy Phật đạo khó quá, thôi thì cho con đời này gieo duyên thôi, không nghĩ mình tu được. Có vậy không quý vị? Quý thầy chấp nhận cho quý vị gieo duyên, nhưng gieo duyên cho nó đúng, quý thầy sẽ chiều theo câu của quý vị nghe. Phật đạo khó quá, nói thiền nó cao quá, mình không có tin là mình tu được, thôi thì cho xin gieo duyên thôi. Nhưng quý thầy không nghe, quý thầy chiều theo câu nói quý vị là dạng nghe, là cho quý vị gieo duyên thôi. Thì gieo duyên gì? Gieo duyên tu tập Phật đạo. Hay là nói thẳng ra, thực tập gieo duyên, tu tập chánh pháp, thành tựu Phật đạo. Cái chữ gieo duyên cho đúng quý vị thấy cao thượng không? Thực tập gieo duyên, tu tập chánh pháp, thành tựu Phật đạo. Chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình nha. Chứ không phải ưa nói gì nói đâu à. Nó tu gieo duyên, đó là gieo duyên đó quý vị. Quý vị thấy một sự thật nè. Một người ta sinh ra nơi đời mang theo rất nhiều, nhưng mà chung quy là nó có ba cái gánh chính. Một là phúc duyên lành, cho nên mình có chút cơm mình ăn, có nhà mình ở, có tiền nghi. Nhưng sống sống đó nó có những vui buồn xui xẻo, cái đó cũng mang theo cái chướng nghiệp nữa. Và điều thứ ba, mỗi người đi theo một cái hướng. Người làm bác sĩ, người đi buôn, người dâu sư, người đi tu, người nghe pháp, người không nghe pháp. Vì sao như thế? Là tại vì đó là nhân duyên mỗi người. Như vậy cái nhóm thứ ba mình mang theo đó là nhân duyên. Một là phước đức, hai là chướng nghiệp, ba là nhân duyên. Phước đức là may mắn, đáng có cuộc sống. Chướng nghiệp là những xui xẻo. Nhân duyên là mọi người đi theo hướng. Hôm nay chúng ta ngồi nghe pháp đấy có duyên chứ. Kiểm tra lại sinh ra đời nó cũng có ba nhóm đó hết là nhân duyên. Như vậy ở đây mình nói về gieo duyên. Thì thế gian hay nói có cái từ gọi là mọi thứ đều do nhân duyên. Thưa quý vị, chỉ nhân duyên ở đấy nó hay lắm. Chứ nó không phải nôm na theo kiểu do nhân duyên là giống như là ai đâu vứt trên trời xuống, đâu phải vậy. Duyên đây là nó có rõ ràng. Duyên là gì? Ví dụ như một cái vị thần đồng toán học đi. Quý vị biết từ đâu không? Kiếp trước siêng dạy toán, cho nên ngày nào trong đầu nó cũng có toán. Tới khi sinh ra đời thì nó không có gì khác hơn toán, nên dạy toán nó giỏi. Nếu nó thần đồng toán học thì giỏi hát đi, đâu được. Giỏi đi tu đi, đâu được. Chỉ giỏi toán thôi. Thì hóa ra là anh này giỏi toán quen thôi, đâu gì đâu. Giống như ông già băng dầu á, ông để cái đồng xu thế này, ông rót dầu vô mà nó không rớt ra ngoài giọt. Mấy vị cái khen, giỏi quá ha. Ông nói, đâu gì đâu giỏi, chẳng qua quen tay thôi à. Giống như mấy vị nói, thấy thầy tu giỏi quá, đâu gì đâu giỏi, cũng quen thôi. Nhiều đê tu, giờ tu có gì đâu giỏi. Quen thôi. Do nhân duyên. Giả sử quý vị làm nghề máy tính đi, làm IT đi ha. Làm suốt mấy chục năm rồi, Khi đến chùa tu tập thấy mấy thầy bị hư mấy tính, quý vị sửa được không? Dễ mà phải không? Nói sửa, quý thầy nói anh này giỏi quá ha. Nói sao? Thưa thầy, này quen thầy đâu gì đâu giỏi. Phải do nhân duyên không? Như vậy cái duyên đó là cái huấn tập từ quá khứ. Vì vậy mình huấn tập mình gieo duyên rồi, cái kiếp này gặp cái người này mới gặp mà thấy ủa sao thấy nó quen. Tại vì kiếp trước gặp nhiều rồi, làm ăn với nhau, có ấn tượng với nhau và gặp nó quen. Mới gặp người kia nói cái mặt thằng đó mới gặp nó thấy mất ghét. Tại vì kiếp trước nó quậy mình. Vậy thì chúng ta đang sống theo một cái thối thúc của nhân duyên quá khứ. Rồi nhân duyên đó nó tạo cho mình có cảm giác thích làm như thế. Và kiếp này chúng ta tiếp tục đi theo cái thối thúc đó và làm tiếp, tạo thêm. Cái đó gọi là gì? Từ duyên, sanh duyên, gọi là duyên duyên. Cái thói quen quá khứ nó tạo chúng ta có cảm giác là thích làm điều đó. Thích đi tu, thích đi chùa, thích đi làm việc đó, thích gặp người đó. Đó là cái quá khứ nó báo động, cái tần số nó phát sóng, nó bảo mình thích như vậy. Là duyên quá khứ nó thúc. Rồi chúng ta theo đó tiếp tục làm theo cái thói quen đó. Thì duyên thêm duyên, gọi là duyên duyên. Rồi khi cái nhân duyên đó mình muốn làm mà nó chưa có đủ, thí dụ mình tu tập nó chưa có đủ, mình phải nỗ lực, phải cố gắng nương thầy, nương bạn, nỗ lực tu hành để nó thành đạt, thì cộng thêm một cái trụ đùng tạo duyên. Giống quý vị đi tu nhưng phải chọn thầy này giảng hay thầy khác, chùa này hay chùa nào nó hợp duyên với mình để mình tu cho tới nơi tới chốn. Thì cái trụ đùng đó đó là mình phải có trí, mình tạo cái duyên cho mình. Thì trong cái duyên quá khứ, duyên duyên đó cộng với cái duyên trụ đùng để lái nó theo ý của mình để có kết quả tốt, thế này gọi là tăng thường duyên, là cái duyên thêm vào. Thì rõ ràng cái quá khứ do mình làm chứ không phải trên trời rơi xuống. Nhưng hiện nay thì nó trở thành cái chuyện quá khứ, nó thụ động rồi, nó đẩy mình rồi. Tuy nhiên đừng đổ thừa rằng là quá khứ tôi muốn làm bậy, giờ tôi làm bậy tôi làm đúng được. Không phải vậy. Cái đó duyên quá khứ. Bây giờ quá khứ lỡ làm bậy, bây giờ chúng ta có quyền đổi lại cho đúng bằng cái gì? Bằng cái tăng thường duyên. Thì biết vậy chúng ta mới biết gieo duyên. Cái tăng thường duyên là đó, là mình chủ động mà. Thì cái tăng thường duyên này chính là cái gieo duyên đó này. Chứ chúng ta phải biết gieo duyên, tạo thêm một gì đó để nhân duyên được đầy đủ, thành tựu đạt những ý nguyện của mình. Đó gọi là gieo duyên. Vậy quý vị biết chuyện tu tập gieo duyên chưa? Quý vị nói mà, đời này tu gieo duyên thôi. Bây giờ dạng tu gieo duyên đó nè, chứ đâu dạng cáo đâu. Thì việc tu hành cũng vậy. Tu gieo duyên là sao? Mình muốn nói tu gieo duyên á, chúng ta phải hiểu gieo duyên về việc gì, gieo duyên với ai và bằng cách nào. Mình nói tu gieo duyên chung chung vẫn biết gieo duyên sao nữa. Gieo duyên tức là chúng ta muốn kết với một cái duyên gì đó, thì phải khẳng định cái duyên gì chứ. Hiện nay mình cứ nói gieo duyên mà cái duyên gì. Cho nên tu gieo duyên chúng ta nhớ là gieo duyên về việc gì, với ai và bằng cách nào. Rõ ràng như vậy đó. Giờ muốn khẳng định về việc gì á, thưa quý vị, chúng ta gieo duyên tu tập thì gieo duyên việc gì? Gieo duyên tu tập là Phật đạo chứ gì nữa. Cho nên gieo duyên là thực tập gieo duyên. Nhưng mà gieo duyên với việc gì? Đó là gieo duyên với việc tu tập chánh pháp. Để làm gì? Để thành tựu Phật đạo. Đó là khẩu hiệu thôi, bây giờ triển khai. Chúng ta tu hành, đầu tiên mình phải xác định được cái đích mình sẽ đến. Nếu chúng ta không xác định được đích mình đến á, là quý vị đi dễ bị lạc đường. Nhiều lúc mình chưa xác định đích mình đi, giống quý vị ở ngoài đời làm ăn thôi. Có tầm nhìn trước, có định hướng trước, có đích đến trước, lúc đó mới triển khai làm ăn thì nó mới tới nơi tới chốn. Còn nghe ai làm gì làm theo đó, nghe trồng chuối mình trồng chuối, họ bán chuối họ ăn rồi, tới khi chuối mình ra trái bán không ai mua. Cái đó đi theo đuôi sao được, phải xác định cái đích. Thì làm ăn sao giỏi mà tại tu hành mình quên giỏi. Tức là phải xác định cái đích trước. Đích đến là gì? Tại mình khổ nên mình tu. Bây giờ cái đích đến của mình là tu để không còn khổ. Nôm na là vậy thôi. Cái gì cho chúng ta không khổ? Cái chất giác ngộ, trong đó nó định, nó có bản lĩnh, nó có trí sáng, có an lạc. Ba cái đó đóng đầy rồi thì cuộc đời này không làm mình khổ được. Thì ngay đó giải thoát khổ đâu. Thì đó là giác ngộ. Cho nên cái đích đến của mình là phải giác ngộ để được giải thoát. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà lặp lại một lần nữa cho nhớ. Đây là đích đến. Mà đích đến thì có thể là nhiều ngày sau chứ không phải ngay bây giờ. Chúng ta nhầm lẫn đem cái chuyện của muốn kiếp mà gộp lại muốn có ngay từ bây giờ. Vì vậy mà nói khó quá không làm được. Đó là sai lầm. Còn đích đến là gì? Đích đến là cái chuyện đó phải đến như thế mới trúng. Và muốn đến thì bây giờ bằng cách nào, thực tập bao giờ, phải đi từ từ. Chúng ta quên, chúng ta hay gộp lại là một. Chánh độ thừa nói khó. Nhiều vì đi tu nói tu để làm gì đó thành Phật. Nói chuyện viện vống quá. Tôi thấy hơn 2.500 năm có mình ông Phật Thích Ca. Giờ gần 3.000 năm chưa có ông nào trơn mà mong gì mà thành Phật mà đi tu. Nói vậy đó, đúng quý vị. Thành Phật là đích đến, còn bây giờ thực hành sẽ đến. Chứ còn nói kiểu đó ông tu khi nào thánh. Có lần ở Trúc Lâm, cái giảng đường, cái pháp đường sư ông giảng á, là gần ngoài đường này, thì có mấy chú mà chạy xe thô á, đứng đó nghe ké. Nghe hòa thượng giảng sáu căn không dính sáu trần, ngay đó là Phật đạo, ngay đó giải thoát vân vân. Thì mấy xe thô đó gặp thầy Trí Khố đó, nói: "Thầy ơi, con nghe sư ông giảng sáu căn không dính sáu trần là giác ngộ giải thoát, thấy khó quá thầy, sao không dính được? Tụi con thấy dính quá trời luôn, không dính thì sao đi xe thô có tiền mà?" Thì ông thầy Trí Khố đó, ông giảng rất là gọn. Ông nói: "Sao mà anh tham quá vậy? Cái chuyện hòa thượng nó không dính á là nói cho mình hiểu, rồi sau đó biết mà thực hành từ từ. Rồi từ từ theo năm tháng nó quen nó mới không dính. Chứ mới nghe đồ không dính liền tham quá vậy?" Dạng vậy mà mấy xe thô chịu quý vị. Còn lý luận gì không biết. Đó cũng Phật Pháp chứ. Đúng quý vị. Nói cách gì cũng biết mà hợp cẳng cơ người đó mà hiểu đúng chánh pháp. Đó là Phật Pháp. Chúng ta có nằm trong cái kiểu đó không? Mình tham quá, mình nghe nói sao dễ gì không dính. Ta mình tham quá. Chứ đúng ra đó là cái phương hướng. Sau đó tu từ từ. Đó là tu gieo duyên quý vị. Quý vị gieo duyên chứ à? Tu gieo duyên với chánh pháp là sáu căn không dính sáu trần thì sẽ được giải thoát. Vì rằng tôi chưa thể chứng ngộ ngay, tôi không thể vô nhiệm ngay, cho nên tôi phải gieo duyên. Còn nếu chứng ngộ ngay cần gieo duyên không? Không cần thiết. Nhận ngay, gieo duyên gì nữa? Còn không thể nhận thì tôi gieo duyên với pháp này để tôi đạt được. Mà hiện nay chúng ta không hiểu đúng như vậy. Nghĩ gieo duyên là sao? Nói tới giờ thầy giảng vô nghe pháp hay lắm. Thôi thôi thôi, cao lắm. Giờ này gieo duyên thôi, nghe không nổi đâu. Để tôi đi tới cây có phước. Vậy đó mình gieo duyên với ai? Gieo duyên với cây ngoài đường mấy mốt. Trong này nghe pháp, ngoài đó ở ngoài đường. Trong đó tới ngồi thiền thanh tịnh thì mình loạn động. Trong đó tới lên niết bàn thì mình ở dưới sanh tử. Gieo duyên đâu có đúng. Chúng ta nói gieo duyên với mấy cái chuyện ngoài đường không hả? Cho nên nhớ là gieo duyên là gì? Một là nhận ra thì không còn gieo duyên. Mà chưa thì gieo duyên với cái điều cao thường đó. Để tôi có duyên và tôi tu tập tôi có ngay nhận ra. Vậy quý vị hiểu chuyện gieo duyên chưa? Đầu tiên cái đích mà mình gieo duyên đó là cái đích tu hành phải đạt đến giác ngộ giải thoát không còn khổ. Gieo duyên với vị cao thượng đó, với cái đích đó. Còn mình không gieo duyên với Phật đạo như thế thì nó là khác Phật đạo. Thế thôi, chứ không nói là gì. Tại vì quý vị biết không, Phật đạo chỉ có một. Còn khác Phật đạo á thì nó nhiều lắm, kệ không hết. Thôi thì quý vị khác Phật đạo thì ráng chịu thôi. Chứ kệ ra phiền não. Đó gọi là gieo duyên với chánh pháp, với Phật đạo là vậy đó. Tới đây quý vị biết cái tóm kết của gieo duyên là gì chưa? Nói nôm na là chúng ta phải gieo duyên với tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Gieo duyên với chánh pháp, đó là pháp. Gieo duyên với chúng tăng, đó là bậc thiền hữu trí thức. Để làm gì? Để chúng ta lần hồi hướng tiến đến giác ngộ giải thoát. Nói câu đó là nó nghe văn chương mà nó dễ chịu quý vị. Tại vì nó chậm 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 á. Dễ chịu hơn phải không? Cho tăng tốc quá không chịu. Lần hồi tức là chậm chậm từ từ. Đừng thúc tôi quá. Tôi tu không có nổi. Tôi mỏi lắm phải không? Lần hồi. Hướng tiến tức là chưa chạm liền. Hướng tới rồi đi từ từ tới. Hướng tới đâu? Giác ngộ giải thoát. Dễ chịu chưa quý vị? Giờ nôm na vậy nha. Nhắm cái đích đó là giác ngộ giải thoát không khổ đâu nha. Rồi gieo duyên với con đường đó để không đi qua con đường khác nó sai. Rồi sau đó mình sao? Lần hồi tức là từ từ. Hướng tiến tức là nhắm đó mà đi chứ đừng có nhắm chỗ khác. Lần hồi hướng tiến đến cái đích đó là gì? Giác ngộ giải thoát. Vậy quý vị hiểu được cái nghĩa gieo duyên chính xác chưa? Mà dễ chịu hơn không? Nó dễ chịu mà nếu quý vị không có dễ chịu nữa thì hoàn toàn chúng ta không có duyên chánh pháp rồi. Tại nó đâu có ép ai đâu. Quý vị ngồi đây nghe pháp là có duyên rồi đấy. Thì mình không muốn có gieo nào cũng có duyên ở đây. Bây giờ gieo thêm cái duyên nó mạnh hơn nữa. À, ngồi đây mà mình còn thấy không dễ chịu thì coi như mình hơi bị thiếu duyên. Thôi gieo thêm, tăng thường duyên, gieo thêm nữa. Thì nghĩa gieo duyên này Lâu nay quý vị nghe mọi người nói gieo duyên nó có trúng vậy không? Mọi người hãy nói gieo duyên theo kiểu nôm na mà hiểu ngược lại. Gieo duyên theo quý vị nghĩ á, nghĩa là tôi không tu được, thôi thì tôi gieo duyên tôi làm việc khác. Mình không dám tin mình có thể tu được. Cái đó là điều rất là nguy hiểm quý vị, rất tội nghiệp cho mình. Rồi thứ hai là cái gì? Không dám tu được rồi bắt đầu lười biếng công phu. Và đi ngồi thiền nói, thôi đời này mạt pháp tu thiền khó lắm, phải ngồi làm gì? Ngủ tí đi, dậy tụng kinh hay làm từ thiện gì đó không được. Chúng ta không có dám tin, cho nên chúng ta lười biếng công phu. Rồi sao nữa? Mà không công phu chạy vòng vòng bên ngoài. Cái điều này á, mình không nói đến sự chê bai, mà nói bằng cái lòng từ bi cảm thông sâu sắc. Quý vị biết vấn đề của thầy có một ít quý vị thôi, có một số rất ít thôi, rất tội, ham tu, có tài, ngoài đời là thành tựu. Nhưng mà lạ cho cào đầu nó bệnh lía chia. Nó bệnh gì mà ôi thôi là bệnh, khám không ra bệnh, trị không nổi. Để tóc ra đời nó hết bệnh quý vị. Quý vị biết nó thiếu duyên, nó tội vậy đó. Cho nên mình nói vậy là mình phải chảy nước mắt chứ không phải thương. Vì vậy quý vị phải nhớ phải gieo duyên với chánh pháp, chứ không là nó thiếu duyên đó. Đừng nói ai xa tới mình có một ông chú ruột. Cuộc đời ông là giống như người trong chùa rồi, nó không còn gì ngoài đời cả. Ông ăn rồi ông vô chùa, ông thích lắm. Và ông ăn rồi cứ làm tường, lắm lấy niềm vui. Gặp quý thầy nghe pháp, cúng quả, tu tập trong chùa ông thích lắm. Ra ngoài đường thì ông không có dính dáng gì. Gia đình có cho cái gì đó thì ông đi ra gặp lắm cho. Từ Đà Nẵng ông ra quê, trên đường đi bạo lụt á, thấy người ta rỡ cá bên cầu á, lấy tiền mua cá, phóng sinh. Quá nhiều cái cầu quá, ông hết tiền rồi. Ông lấy lột cái nón, cái mũ ra, ông nói, cái này đổi được không? Đổi, đổi cái mũ. Ông phóng sinh. Quá hết mấy cái cầu phong sinh hồi, thưa quý vị, ông lột cái áo bên ngoài, ông cởi cái quần dài ra, về tới nhà còn cái áo mi vô với cái quần xà lọn thì thôi à. Từ tay vậy đó. Rồi vợ con cho thì ông mặc không thôi, ông bình thường, ông cứ thấy chúng sinh là ông cứu. Thế nhưng mà chữ xuất gia đối với ông nó lớn vô cùng. Ông muốn nhưng mà chuẩn bị xuất gia nó trở ngại. Nó là vậy đó. Cho tới một ngày ông mất thì cũng còn trẻ thôi, chưa được xuất gia. Ông ngồi thiền đàng hoàng quý vị, tới giờ công phu. Chứ phải giao duyên cái kiểu mà đi vòng vòng bình thường đâu. Cuộc đời ông coi như là chỉ có Phật đạo, nhưng mà không xuất gia được. Cho nên khi mà quý vị mà giống như lúc mình trong lòng mình thật lòng là mình thấy mình xuất gia mình tu không nổi, nhưng mình không dám nhìn thật lòng mình, mà mình thấy người khác xuất gia mình ganh tị. Cho nên vấn đề bạn bè xuất gia nói đó bị đặt xuất gia tu hành gì, nó không xuất gia, nó nhát cái mộ vô chùa để có tu được mấy bữa vân vân. Cái đó là vì cái bạn ngài của mình mới chê bai người ta. Quý vị biết không, khi nói những câu đó vô hại mà nó gieo trong cái chủng tử của mình là không muốn xuất gia. Cho nên đời đời quý vị không bao giờ đủ duyên xuất gia. Cái chữ gieo duyên nghe nhẹ nhẹ mà nó dễ sợ lắm quý vị ơi. Chúng ta đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ, nguy hiểm cho mình lắm á. Quý vị biết Tỳ kheo Ban Đặc là cái người xuất gia vô trong hàng đệ tử Phật. 4 câu kệ thôi, không bao giờ học thuộc. Cuối cùng Đức Phật phải dạy cho một cái pháp là ăn đôi chui cái bàn thôi. Và chùi vậy tưởng tượng là mình chùi tấm mình cho nó sạch. Thế là ngài chùi cho tới một hôm là ngài chứng quả A-la-hán. Một vị tỳ kheo không thể học thuộc 4 câu kệ mà vẫn chứng A-la-hán do chùi bàn. Vì sao? Thì Phật nói kiếp trước á, vì A-la-hán này là cũng làm chúng tu như chúng ta đây, ở trong đại chúng. Có một vị thầy đó là huynh đệ mà khờ khờ, nói không có giỏi, giống như kiểu mà không có lánh lời á. Thì cái vị tỳ kheo Ban Đặc quá khứ này á mới chọc vị kia, cho vị kia quế đỏ mặt đi rồi cười rần cả chúng vậy đó. Thì không ngờ cái vị tỳ kheo mà chầm ru rơ đó là chứng thánh rồi, mặc đại chúng không biết. Mà thánh thì các ngài không bao giờ vỗ ngực là thánh, sống bình thường không ai biết. Thì chọc cười đùng cái người mà chứng thánh, cho nên kiếp sau bị cái kiếp gọi là học 4 câu kệ mà không thuộc quý vị. Tuy nhiên có tu, cho nên dù học kệ không thuộc mà tới khi nó hết cái quả báo mà chọc cái người chầm chạp cười đó, hết quả báo đó thì vẫn được chứng thánh. Những quả rõ ràng đó. Cho nên chúng ta phải để ý cái gieo duyên này nha. Tốt nhất là nên tùy hỷ. Việc tốt, thấy huynh đệ mình xuất gia mình vui vẻ hoan hỷ. Đó là quý vị gieo duyên với chánh pháp đấy. Rồi có những người nghe giảng thiền nói sao? Một là nói đừng tu thiền chừng điên đó. Thiền là quái tha Phật giáo đó, thời này mà thiền cái gì, vân vân. Thế thì có thể là mình chưa hiểu được, chưa thông cảm được, nó thì cũng đúng. Nhưng mà nó khổ cái là nó gieo trong đầu mình á, là không đời nào mình có thể hiểu thấu được cái cốt tủy của Phật Pháp cả. Nếu mà chúng ta không nghe thấu được thì hạt mầm Bồ Đề trong mình nó có nảy trôi được không? Hạt giống Phật nó mất cơ hội. Thì cái này Đức Phật gọi là diệt chủng tánh Phật. Nó nôm na là mình giết cái mầm Phật rồi, nó không có cơ hội nảy mầm nữa. Thế thôi. Bởi vì sao? Nghe nó chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Nó nói tu gì thành Phật, dễ gì mà nói chuyện Phật đâu ghê gớm. Như vậy chúng ta không tin mình thành Phật là chúng ta đang giết cái mầm Phật của mình, không có cơ hội nảy mầm. Thì đây gọi là diệt chủng tánh Phật. Mà cái danh từ chuyên môn trong kinh điển ghi là nhất xiển đề, tức là hàng diệt chủng tánh Phật. Cái chồi Phật của mình không có cơ hội nảy mầm. Mà tu hành mà cái chồi Phật, cái hạt giống Bồ Đề nó không nảy mầm thế này gì quý vị? Hạt giống Bồ Đề nảy mầm thì cỏ nó lên thôi. Cái này là tội lỗi cho mình. Cho nên quý thầy nói rằng là quý vị nhớ, cái đích mình đến là phải thành Phật. Đó là người chuyên môn, mình phải khẳng định mình muốn gì, mình đi tu hành mình muốn cái gì. Nhớ vậy đó, phải hỏi. Thì nó có hai điều cho mình muốn. Một là đạt đến quả vị vô sanh thì thành Phật. Hai, bị loạn đồng thế giới và phàm phu là sanh tử, là khổ đau. Thế thôi. Thế thì tu hành là đạt đến thành Phật, còn không tu hành thì loạn đồng là chúng sinh. Nó hai đường thôi. Mình khẳng định như vậy rồi thì hôm nay mình chưa phải là Phật, thì mình phải gieo duyên với Phật đạo, rồi chúng ta lần lần tiến tới và tu được thì không sai được. Ví dụ ngày xưa tâm hành đi tu, thưa quý vị, mình đâu phải là thánh. Mới bước vô trong thiền viện, cái buổi đầu tiến học nghe sư ông giảng kinh Lăng Già. Thưa quý vị, cái bài kinh Lăng Già đó cho tới bây giờ mà thiền sinh không có giỏi á, nghe nó còn lột giống như đá mà nó đùng nhau, không hiểu. Đằng này mình mới vô chùa, khó hiểu vô cùng. Rồi ở ngoài mình học á, nghe là hiểu, nghe là nhớ. Mới sao là vô đạo đọc kinh không có hiểu, không nhớ. Mình nói vậy là mình vô duyên với Phật Pháp rồi, không hiểu gì hết. Sau đó quý thầy nói thế này nè, quý thầy chỉ cho cái mẹo. Không hiểu cứ đọc. Cứ đọc đi, tới giờ đó cứ đọc, không hiểu cứ đọc đi. Rồi từ từ hiểu. Mình cũng tin quý thầy vậy đó, cứ đọc. Tới giờ là cầm cuốn sách đọc. Đọc giống kiểu mà mấy đứa học tiểu học á, cứ đọc vậy, đọc ngân ngang ngang cái gì trơn cứ đọc vậy đó. Không hiểu gì cứ đọc khang khang vậy á. Tới giờ là đọc. Nhưng là quý vị, không biết sao đúng thời gian, nó đúng thời điểm, nó mở cái chìa khóa gì á, mà ngồi thiền tự nhiên nó biết hết trơn. Cứ nhớ là nó sướng vô cùng. Quý thấy đặc biệt không? Thì hóa ra chúng ta không ai là không có khả năng hiểu đạo hết. Không ai là không có khả năng tu tập. Không ai là không có khả năng thành Phật. Mỗi người chúng ta đều có khả năng thành Phật. Mỗi người chúng ta đều có khả năng tu thiền tối thượng. Nhưng mà vì mình không có ý chí, mới đọc vài trang sách nó không hiểu, nó nói mình không có duyên. Sao mau vậy? Quý vị biết ngày xưa tâm hành, mình ở cái chỗ mà chó đá gan muối, chỗ nó nghèo, nó lạc hậu vô cùng, ghê gớm vậy đó. Bước vô nghe không hiểu gì chứ. Thì lúc đó là thôi thì mình dùng cái chính sách là cứ liều, cứ lì, cứ thế mà tu. Không biết cứ đọc. Không biết sau thời gian ngồi thiền nó mở chìa khóa gì nó biết trần. Khi hiểu rồi, nhưng mà hiểu chưa hết. Cho nên mỗi lần nghe quý thầy, sư ông giảng những cái thiền sư Trung Hoa, những cái câu nói thiền ngữ nó hay quá mà nó khó quá đó. Mình lấy giấy viết, mình ghi cho thật nhanh, ghi túc ký. Mai mốt lại giảng thôi, mai mốt mình không hiểu, nó khó hiểu quá. Thì cũng là thời đó nghĩ vậy. Ghi bao nhiêu cuốn tập quý vị biết bây giờ, một chồng sách vậy nè. Ghi chép đóng cẩn thận lắm. Thì đúng là hiểu theo cái ngu của mình thời đó. Viết thôi mai mốt sợ không biết mà dán. Nhưng mà là tụ tới giờ rồi thưa quý vị, không bao giờ lật lại mấy cuốn sách đó. Là vậy đó. Giờ quý vị đưa ra câu thiên ngữ tâm thành dạng kiểu gì cũng được. Dạng cái kiểu thấp được, kiểu cao được. Là vậy đó. Thì nói vậy không phải là quý thầy hay. Quý thầy nói quý thầy đã từng là một con người lạc hậu. Ở cái chỗ mà quý vị cần tâm hành dẫn về cho coi, chỗ chó đá gan muối, muốn qua cái làng đi, qua hai bãi cát. Đi bãi cát, nó đi đạp tới trước, nó chui sau á. Cho nên nhìn hồi đó, nhìn cái đầu mình đi trước mà cái đuôi về sau là biết là đi cát nhiều quá đó. Cái vùng quê đó, đầu Bắc mà đuôi Nam đó, tại nó khó khăn. Mà còn tu được. Quý vị bây giờ ở thành phố thông minh quá chừng mà nó tu không được, vô lý quá. Vậy quý vị đã biết cái gieo duyên và chánh pháp chưa? Biết đó là chánh pháp, biết đó là con đường rốt ráo. Chúng ta khẳng định rồi, chỉ có làm, không nói nữa. Dám vậy chưa? Hay là còn đứng núi này trống núi nọ? Nếu chúng ta là người đứng núi này trống núi nọ thì người đó không có chuyên môn, không chuyên nghiệp, không giỏi. Còn khi biết đó là cao thượng thì quyết định là làm. Mà làm là được. không hiểu cứ đọc, không hiểu cứ nghe, rồi cứ tu. Không biết sao theo thời gian tự nhiên nó ra biết chưa. Rồi biết rồi chưa biết hết, cứ tu. Thời gian sau té ra là không phải ghi chép như vậy. Mà Phật Pháp là cái từ cái nguồn Phật Pháp thật trong trí của mình. Trí mình là Phật Pháp, tánh Phật là Phật Pháp, trong đó là khó Pháp. Và ngay đó nhìn mặt là nói. Cho nên Phật nói rằng là Phật Pháp là gì? Là một bài Pháp viết từ tâm, viết hoài không hết. Cho nên quý vị học những thứ viết ra bên ngoài thì viết chưa hết, cho nên học cũng không bao giờ hết Phật Pháp. Tuy nhiên nó rộng như vậy, nếu biết học, quý vị muốn học hết, nó dễ lắm. Nữ bên ngoài mà soi lại tâm. Khi nghe Pháp, cứ nghe, nhưng mà đáng sáng tâm mình. Thì lâu ngày nó cái tâm ra, thì chúng ta một lúc sáng thì học hết. Lúc nãy phải học nữa và tâm này nó kiểm tra lại Pháp. Nó nói Pháp và nó kiểm tra Pháp. Giống quý vị đi học vậy đó, giải toán giỏi 10 điểm nhưng mà vẫn là học trò. Nhưng tới khi mà học xong rồi á, thì giáo sư ra toán thì không cần giải toán mà là ra toán. Làm văn cũng vậy, văn có 9 điểm 10 điểm thì vẫn là học trò. Nhưng mà giáo viên dạy văn thì không phải là người làm văn. Và người phê bình văn học thì không phải là giáo viên dạy văn. Cái cấp này cao hơn nữa. Thì tu tập cũng vậy quý vị. Chúng ta còn nói lý này nọ thì vẫn còn là người đang tu. Rồi tới khi mình tu mình nếm được rồi á, thì trong đó nói Pháp thì không phải học Pháp bên ngoài. Mà Pháp ngoài Pháp trong nó là một. Rồi sau đó là Pháp sáng tạo, lấy cho, giết cứu tùy thời. Này xíu nữa. Từ đó quý vị thấy cái siêu xuất như vậy nó bắt đầu từ gieo duyên với chánh Pháp. Nó bắt đầu từ việc gieo duyên với chánh Pháp thôi. Quý vị tự tin được không? Các bạn đang lấy cái bản thân mình ra để mà làm một cái con chuột thí nghiệm chích vaccine vào đó. Chứ không phải khỏe mình chứng đắc cái gì đâu. Mình là một con chuột bạch cho y khoa thí nghiệm chích vaccine vào để coi vaccine này nó phản ứng ra làm sao để cứu cho con người đấy. Thì mình là người đã từng nghe Pháp không hiểu. Học cái gì mà một bài văn số dài, bây giờ các bạn vẫn con thuộc lòng á. Học lớp 4 bây giờ con đọc thuộc lòng. Rồi văn vân cũng vậy, văn suối cũng vậy. Mà tại sao vô Phật Pháp nó ngu dễ sợ. Vô thường thầm thâm vi diệu pháp, bốn câu đó học hoài, học hai ngày không thuộc bốn câu đó, lạ lùng không hiểu. Rồi nghe Pháp không hiểu. Mình nghĩ mình không có duyên hay sao mà không hiểu gì hết trơn vậy. Mày thầy nói cứ đọc đi, đọc đại đi, không hiểu cứ đọc. Cái ngồi tụng với tụng thân chú hiểu gì hết trơn. Ngồi thiền thời gian tự nhiên nó hiểu ra, nó sướng vô cùng. Từ đó tu được. Thì quý vị cứ nhớ, bắt đầu gieo duyên, nhưng mà gieo duyên với chánh Pháp. Chứ không phải gieo duyên lòng vòng bên ngoài ngay. Cũng đi ra, thấy đạo tràng, ra nghe Pháp mình cũng ham. Rồi mình có xe, mình cũng phát tâm, mình đưa đi. Nhưng mà ra đây nghe Pháp kì, nó buồn ngủ, nó ngán. Nói, chục, thầy nói cao quá, xin lỗi quý vị, chưa được, để tôi gieo duyên được rồi. Tôi chờ quý vị đi nghe Pháp được rồi. Rồi tôi ở ngoài này, tôi nhổ cỏ, nó có phước hơn, vô trong tôi không biết. Cái đó là quý vị gieo duyên trật rồi. Gieo duyên trên Pháp là cứ ngồi đây, không hiểu cứ nghe đi. Rồi lâu ngày nó sẽ nghe, đó mới là gieo duyên. Chứ không giao duyên kiểu đó, giao duyên mấy cái anh chàng chụp hình ngồi cổng, giao duyên mấy anh chàng lấy thuyền dưới kia nói tàu láo chịch bột thôi. Gia đình họ đi đâu, nói bữa nay đi giao duyên với chùa. Kiểm tra là giao duyên ai vậy? Tại ra quẹt lại đò nó. Cái kiểu mà con mình đi học rồi đó. Nó có học trường nào vậy? Học trường quốc tế. Sao con lên đó hay vậy? Con giao duyên. Tới hỏi thầy cô giáo, con của tôi học tốt không? Đâu có, thấy mỗi bữa nó tới ngồi ở cổng nói chuyện mấy bán vé số 17 bà ấy. Được không quý vị? Phải giao duyên không? Tới trường quốc tế mà nói chuyện mấy bán vé số đâu giao duyên. Phải không? Chúng ta làm vậy. Tới nơi nghe Pháp mà nói đi giao duyên được rồi. Tại ra ngồi ngoài cổng nói chuyện mấy người lấy đọt. Có phải giao duyên không? Thì ví dụ vui vậy quý vị biết cái nghề giao duyên chưa? Không nghe Pháp cứ ngồi đó. Không nghe cứ mở mắt ra. Buồn ngủ thì sáng mắt trừng mắt ra. Không hiểu cứ ngồi đó. Quý vị sẽ thấy kết quả một thời gian sau, tự nhiên biết, tự nhiên hiểu, tự nhiên thấm, tự nhiên tu được. Tự nhiên là sao? Không cần cố gắng mà nó vốn tự như vậy. Cái giao duyên đặc biệt vậy đó. Thì cụ thể, giao duyên có mấy phần. Thứ nhất là chúng ta giao duyên với bậc thiền hữu tri thức. Chúng ta nhiều lúc không được dạy chuyên nghiệp á, cho nên mình không có hiểu là nên giao duyên thế nào. Thì trong kinh Luận Dạy á, là mình tìm thầy là một bậc thiền hữu trí thức, thì có những cái điều các ngài viết ra cho mình biết. Người đó là người đã kiến tánh, đã thấy đạo. Cái người kiến tánh á, quý vị cũng khó hiểu, tại mình chưa kiến tánh. Nhưng thưa quý vị, pháp người đó là pháp sống. Mà cái pháp sống này nó khế hợp với pháp Phật tổ nói. Chứ không phải pháp sống là nó ngang ngang, không có gì nói đó. Khế hợp pháp Phật tổ nói mà không cần phải rập khuôn để nói ra. Người đó có chỗ sống. Nôm na là vậy. Còn muốn biết hết thì phải kiến tánh mới biết. Nhưng mà trước mắt mình thấy là vậy. Bây giờ chúng ta thấy vị nào nói có vẻ sáng tạo quá, mình nói đây, nói pháp đặc biệt hay. Nhưng thưa quý vị, những cái lời sáng tạo đó đặt vào trong Phật pháp thì nó trật cái khuôn, nó không có khớp. Cái đó không phải. Cho nên trong kinh luận có nói chúng ta là ý kinh diện nghĩa tam thế Phật oan, nhưng mà lý kinh nhất từ tức đồng ma thuyết. Theo kinh mà giải nghĩa là oán chư Phật ba đời. Bởi vì theo chữ mà nói thì không nói hết cái nghĩa lý của Phật muốn nói, gọi là oán chư Phật ba đời. Nhưng mà chúng ta từ hông ngực lưu xuất theo kiểu mà chứa sáng đạo, chứa kiến đạo, nói theo phàm tình một cách từ nói ức tưởng mà nói, thì cái này là lìa kinh một chữ, thì đó là ma nói, không phải là lời Phật. Thì cái này là quý vị nhớ, cái lời sáng tạo mà khế hợp với kinh điển chân lý, khế hợp chân lý nhưng mà có cách nói đúng với căn cơ cho chúng ta học được đó. Thì những cái dấu ấn sơ sơ như vậy thì biết người này có thể dạy được mình. Đó là bước một. Thứ hai, người đó phải có khả năng tự mình hóa giải phiền não cho chính mình. Tức là chính vị thầy đó phải có khả năng hóa giải phiền não cho vị đó. Cái phiền não đấy không phải là nó thô với chúng ta, mà cái người còn đang tu dù kiến tánh nhưng vẫn còn những cái vi tế. Cho nên các ngài nói là đố ngộ túi đụng Phật đã sanh tập khí thâm đó, phóng đình ba thường dụng lý hiện niềm vũ sâm. Có nghĩa là đố ngộ thì đụng Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí nó còn nhiều. Giống như gió dừng mà sóng nó vẫn còn vỗ, lý thì hiện tiền mà niềm vẫn còn chi phối chút chút. Thì lỡ chút chút thì người đó có khả năng tự hóa giải phiền não cho chính họ. Ví dụ thế này, hôm nay mình làm gì đó không vừa lòng, lỡ họ nhắn mày họ khó chịu vậy đó, thì một đêm thôi, sáng mai họ bình thường hoan hỷ. Đức Phật dạy tấn hần bất cách túc, tức là vì tấn lỡ giận thì không được quá một đêm. Nên là không giận, nên là không giận, quý vị nhớ nha. Nhưng mà lỡ giận thì không quá một đêm. Chứ đừng có nghe nói rằng là tấn hần bất cách túc là tấn cũng cứ giận nhưng mà đừng quá đêm, rồi ta giận tự do, không phải. Không phải như thế. Nên là không giận, không nên giận, nhưng mà lỡ giận thì không quá một đêm. Cho nên cái người đó có khả năng hóa giải phiền não cho mình thì người đó mới làm thầy mình được. Đó là hai. Và thứ ba là có khả năng khiến cho đệ tử tăng trưởng năng lực và trí tuệ. Cái năng lực đấy là công năng và định lực. Cái người đó phải có khả năng làm cho người học, người đệ tử tăng trưởng, tức là phát triển, mỗi ngày một phát triển cái năng lực, cái định lực và trí tuệ. Cho nên cái nghĩa hòa thượng thì trong có nhiều nghĩa, thì có một cái nghĩa là lực sanh á. Là cái người đệ tử gần vị hòa thượng đó thì vị hòa thượng đó có một cái năng lực làm cho vị đệ tử tăng trưởng cái trí tuệ của đạo lý, trí tuệ chân thật. Vậy quý vị biết bậc thiện tri thức để mình giao duyên chưa? Lặp lại, thứ nhất là người kiến tánh là thấy đạo. Thứ hai, có khả năng tự mình hóa giải phiền não. Thứ ba, khiến cho đệ tử tăng trưởng năng lực và trí tuệ. Năng lực ở đây là công năng và định lực đó, và trí tuệ. Vậy chúng ta giao duyên với bậc thiện tri thức như thế nào? Mình làm sao đó mà mình hết lòng với bậc thầy mình đã chọn, thì trong mình từ nó có dấu ấn, nó có nhân duyên. Trong vô hình mình không thấy, mình chỉ làm việc đó thôi chứ đừng kiểm tra. Cứ hết lòng. Hết lòng là sao? Một bề tôn kính, tin tưởng, học pháp, nghe lời, thực hành theo, và lúc nào cũng thấy rất là ngưỡng mộ, tôn trọng, hết mực, quý kính. Cái đó nó không diễn tả hết thành từ, nó nằm trong lòng mình á, nó mạnh lắm. Thì nhiều vô kể không thể kể hết. Nhưng mà cái đó nó có rồi á, thì kiếp sau quý vị chết, sinh ra không nhớ gì trơn. Chỗ nội đâu đó, dù là ở Mỹ, ở đâu không biết, nhưng mà hòa thượng ở Việt Nam thì quý vị cũng gặp được hòa thượng à. Có những vị ở Mỹ họ nói họ chưa bao giờ gặp được sư ông, không biết. Nhưng mà không biết sao gặp sư ông rồi là nó khóc. Khóc rong rong vậy đó, rồi theo hòa thượng học pháp và tu được luôn. Có phải nhân duyên quý vị? Chúng ta giao duyên là vậy đó. Chưa nói tới cái câu chuyện là lễ bái cúng dường đó. Cái này thì nói thì đúng đấy, nhưng mà đều nói ra sợ quý vị nói. Ông thầy ông nói vậy lợi dụng quá bắt cúng dường nữa. Không phải bắt. Mà trong đó nó có một phần đó nói thiệt cho quý vị nghe. Đừng có ép. tức là quý vị có thì cúng dường, không thì thôi. Nhưng trong đó nó có phần gọi là lễ bái cúng dường, rồi hết lòng với vị thiện trí thức, rồi chúng ta gần gũi thân cận, một lòng vâng lời, học pháp và siêng năng thực hành theo lời dạy của vị đó. Lâu ngày chúng ta càng tu được với những lời dạy đó, chúng ta càng thấy thích, càng thấy an lạc, càng thấy giải thoát, thì chúng ta gây ấn tượng mạnh với chánh pháp trong lòng mình. Như vậy chúng ta gieo duyên với vị thầy đó bởi vì chúng ta ấn tượng chánh pháp, chứ không phải chúng ta gieo duyên theo kiểu là tôi thấy ông thầy ông đẹp quá, tôi gieo duyên tôi ấn tượng ông thầy đẹp. Không phải, cái đó là bậy. Kiều Dũng Nga Nan Đức Phật hỏi, xưa xong đi tu vậy, giờ ông thấy Đức Thế Tôn đẹp quá đi tu. Đức Phật nói, ông dùng sắc mà thấy ta cho nên bị mã đăng gia nó bắt phải rồi. Nên quý vị nhớ là không phải dùng cái bên ngoài, mà là gieo duyên với vật thiện trí thức á, là ấn tượng về chánh pháp nha. Nghe chánh pháp, tôn trọng chánh pháp, thực hành chánh pháp và có kết quả chánh pháp, cho nên chúng ta rất là an lạc trong nội tâm. Thì đó là có duyên. Thì kiếp sau chỉ cần nhìn vì đó là chúng ta có ấn tượng liền. Ví dụ như xưa Tâm Hạnh ở miền Trung, mà xưa ông mình ở từng trong miền Nam, mà thời đó điện thoại không có, cái thời cổ đại mà viết một lá thư mà tới là một tháng sau mới biết. Nhiều lúc người thân ngoài này chết mà viết thư vô Sài Gòn là ngoài này muốn làm đám 100 ngày rồi á, không biết gì nhau vậy đó. Mà mình ở vùng quê, nhưng mà lý do vì sao mà học xong cái tự nhiên muốn tìm hiểu chân lý gì đó, cái tự nhiên xuống cái chợ Cồn nghe mấy bà bán vàng mở bán sư ông giảng, nghe hòa thượng nói những cái điều hay hay, nghe ké về bắt đầu mấy vị trong kia gợi ra thích đi theo, vô gặp hòa thượng. Phải có duyên là gặp không? Có những vị ở bên Pháp, bên Canada, bên Mỹ, sư ông đâu đi đâu, đâu biết tiếng Anh đâu. Vậy đó, tự nhiên gặp sư ông khóc, kêu theo. Có anh chàng đó người Pháp, không biết nói tiếng Việt, không thông dịch, mà hòa thượng qua Pháp. Thì mỗi sáng anh ta biết hòa thượng 5:30 là bước ra tập thể dục, thì anh ta bắt cái ghế ngồi dưới nhìn lên, chờ hòa thượng ra. Thấy hòa thượng ra là nước mắt chảy ròng rìa vậy đó. Tới cái hòa thượng vô thì anh ta đi bán bánh mì. Cánh đúng giờ hòa thượng ăn trưa là hòa thượng ra mà, thì anh ta bắt cái ghế ngồi nhìn khóc vậy đó. Không biết vì sao vậy đó. Sau đó hỏi qua hỏi về, có người thông dịch hiểu ra, quý sư ông đặt cho tên Thường Giác. Tức là cái anh chàng đó là anh có cái duyên giác ngộ từ quá khứ, nên sư ông chúc cho anh ta là tu tập để được giác liên tục không xen hở. Vậy quý vị biết gieo duyên với bậc thiện trí thức chưa? Bây giờ quý vị gieo duyên rồi, kiếp sau có sợ là mình không có gặp thầy không? Có sợ là mình không gặp sư ông không? Mình có cách rồi sao sợ, phải không? Chúng ta phải làm một điều mà nắm chắc trong tay, chứ không phải nói cầu nguyện Phật tổ giải hộ cho con kiếp sau gặp hòa thượng nữa, chứ không gặp con chắc mê tối. Đừng có cầu nguyện. Cầu nguyện vậy là không có biết cách làm. Biết cách làm thì không có cầu nguyện. Quý vị ở trên Huế về đây, ở Đà Nẵng ra đây, không biết đường thì sao? Lạy Phật lạy trời chỉ đường cho con, đừng có lạc ngày lạc được, trễ giờ thầy giảng cũng không được chết á. Nhưng mà biết đường rồi thì sao? Biết đường rồi thì mình chở một người chỉ biết đường, ngồi xe nói cầu nguyện Phật tổ làm sao chỉ đường cho con, đừng có lạc ngay. Mình nói sao? Nói chị im đi, tôi biết đường rồi. Nó nói hoài cầu gì? Cái người biết đường cầu không? Mở miệng cầu là biết, không có rõ ràng, không chắc chắn mới cầu. Có người chắc chắn ai cầu làm gì? Có khi nào quý vị ra đây mòn đường, mòn bánh xe như chú Lộc đây rành đường rồi mà nói cầu nguyện đừng có lạc không? Có không? Ta đang bình thường, ta đang sáng sủa, nói cầu nguyện. Giờ quý vị cầu nguyện không? Chúng ta biết gieo duyên với thiện hữu trí thức, làm đúng như thế thì thưa quý vị, kiếp sau sư ông ở đâu chúng ta ở đó à? Chúng Phật Thích Ca vậy đó. Có duyên rồi thì Phật chúng ta quá khứ là đằng nay, thì là con nay Chúa. Kiếp này là thuyền buôn, là thuyền trưởng. Luôn luôn như vậy và nhiều đời theo như vậy, tới khi Phật thành Phật thì đệ tử là Bồ Tát, là Thánh Tăng. Đi theo như vậy quý vị. Thì chúng ta cũng vậy đó. Mình gieo duyên với ông mình khẳng định đó là thiện trí thức mình theo rồi, thì chúng ta cứ nghe lời, cứ tu đúng pháp, cứ trung thành. Cứ đừng cái kiểu mà mỗi ngày này đi nghe chỗ này, nghe chỗ khác, nghe ai nói hay hay chạy theo kiểu đó. Gieo nhiều duyên quá nó loạn, biết đừng nào mò. Còn chúng ta gieo một duyên thôi, thưa quý vị, kiếp sau chỉ có một đường của sư ông mà đi thôi. Ở đây chúng ta không nói là chủ quan là một mình sư ông, nhưng quý thầy đang nói quý vị nên, chưa biết thì chọn đường, mà chọn rồi thì một đường mà đi. Tại định là một mà đường là nhiều, mà quý vị đi loằng ngoằng nhiều đường quá không tới đâu cả. Đừng có nói đường nào cũng trúng, đường nào cũng về La Mã, chạy loanh quanh, cái kiểu đó, kiểu mà mình lên đây ngồi học tán hàng, rồi ngoài kia cái đi quanh cho đẹp chơi ngoài đó, chưa lên học. Chọn một đường thôi. Và một đường mà giao duyên với thiền tri thức như thế, quý vị cứ tu, cứ trung thành, hòa thượng có ngồi đó hay gặp chúng ta có duyên gặp hay không, hòa thượng có giảng pháp hay không giảng pháp nữa, ngài còn sống hay ngài có theo Phật chúng ta, vâng như thế. Thì đó là cái người gieo chánh nhân, chánh duyên, dứt khoát. Thưa quý vị, kiếp sau hòa thượng ở đâu chúng ta gặp ở đó à? Thầy tu trò tu cho tới ngài thành Phật thì chúng ta cũng là Bồ Tát. Còn quý vị không tin mình Bồ Tát thì ít ra cũng là Thánh Tăng. Từ đó quý vị thấy cái giá trị, cái ý nghĩa, cái sự cần thiết, cái tầm quan trọng của việc gieo duyên với thiền hữu tri thức là đến mức nào chưa? Là rất quan trọng rồi phải không? Đó, nói rồi nha. Quý vị nào mà muốn gieo duyên lung tung thì ráng chịu. Mấy mốt nói theo thầy hoài, thầy không có dạy. Giờ mình gieo lung tung quá, chết hoang mang, biết đi đường nào đây. Đừng đổ thừa. Nhớ hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm Mậu Tuất. Nếu mà dương lịch ra năm 2018, tại cái lớp học chiều thứ 7 ở Thiên Minh Trung Bạch Mã, xã Lục Hoa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu muốn thôn Nam Khe Dài, mai mốt có oán mở lời này ra, đừng có oán trách. Còn đi lung tung ráng chịu. Đó là giao duyên với bậc thiền hữu trí thức. Thứ hai là với chánh pháp. Giao duyên chánh pháp á, thì nhiều, nhưng mà cụ thể của thầy liệt kê ra để quý vị biết. Một á, thường lui tới đảnh lễ hoài pháp, tu học với bậc thiền trí thức. Tới chùa là nghe pháp. Nhiều lúc chúng ta tới chùa vì cái việc gì đó nó tào lao mới về, không nghe pháp. Nhưng mà mục đích á, có nhiều vị hỏi như này: thưa thầy, bây giờ thầy nói gọn nhất tới chùa để làm gì? Không nói dài dòng. Quý thầy nói gọn nhất là gì? Nghe pháp, nghiêng ngẫm lại có đúng không, thực tập tu hành, chừng đó thôi, không nhiều. Những việc khác là mình cống quả thêm thôi. Còn chính là phải hỏi pháp, nghe pháp, coi là đúng chưa, tu hành, thực hành. Thứ hai á, là mình phải siêng năng tu tập. Nghe rồi mà không tu thì nó không có thấm. Nghe rồi quý vị không tu lâu ngày nó cũng bạo hoài. Chỉ là con chữ, chỉ là lý thuyết, không cứu mình được. Mà tu á, thì pháp nó tiêu hóa trở thành mình, và mình là nhận ra nơi chính mình, thì cái lực đó mới cứu mình được. Còn những lời hay đó không cứu mình được, nó tạo cảm giác nhất thời thôi, chứ nó không phải cứu được. Nói thẳng là như thế. Và chúng ta phải nỗ lực kiểm tra mình. Ngày nay mình phải tiến bộ hơn ngày hôm qua. Mà cũng nhớ là có khi mình tu 10 ngày rồi nó tụt, nó xuống lại rồi nó lên lại. Cho nên cuộc đời tu mình nó giống xuống ốc này này. Khi nó xuống là chuẩn bị nó lên. Cho nên khi nào quý vị tu mà thấy nó tệ quá thì đừng có nản, kệ nó. Một là hắn hái thì ta tiến. Nếu nó trì ý ai dạch quá thì ta không tiến mà không lùi. Lì, cứ lì đó. Rồi khi hết cái cơn đó, nó qua cái cơn mà lì lợm đó, nó lên lại, nó phơi phới, nó an lạc. Rồi tới lúc tự nhiên nó sườn lại, nó tuột lui, nó chán nản, mình châm lửa cho nó mạnh lên. Nghe pháp, nghe kinh, gặp thầy thứ họ cho nó mạnh lên. Nếu nó không mạnh, lì, thế thôi. Cái chiêu lì là hay lắm quý vị. Cái này nghe vậy cho nó có thật đấy, tâm hành là vậy đó. À, anh tiếng thì tôi tiếng, còn anh mà ngồi thì tôi chích lửa lên, tôi nghe pháp, tôi ngồi thiền lên. Còn anh không chịu nữa, tôi lì, tôi không suy nghĩ nữa, ngồi đó. Có lúc có dòng tưởng nói mình thôi về quê cho rồi, cất cái cốc ngày đêm cũng tu, nhưng được cái là giáo hóa cha mẹ, nói chuyện làng xóm có ít có nghĩa hơn. Ở đây biết đời nào ngày mai mình sao đây. Nó dòng tưởng nó bắt mình ra đấy quý vị. Không nghe nữa, mày đừng có lừa gạt tao. Tao không có nói đúng sai nữa, đúng kệ mày, tao lì. Vậy đó. À, cái câu này nghe cười thôi quý vị, nhưng những người mà tu rồi nó giá trị lắm. Tao lì, tao không có nói đúng sai. Lúc này quý vị mà đối thoại với nó là nó giật mình đi liền. Không nói, lì, thế thôi. Cái quả cái cơn đó nó lên. Quý vị nhớ xuống ốc này, khi bị là chuẩn bị lên. Nó vậy đó. Oán ức là chuẩn bị thăng tiến. Khi bị ai ạch là chuẩn bị tiến. Chứ còn chúng ta cứ chọn cái án là cái thăng tiến, còn khi nào ai ạch cái chán không tu nữa. Đó là sai. Cứ như thế rồi dần dần tiến tới mục đích mà mình đã nhắm trước. Đó là gì? Giác ngộ giải thoát. Giác ngộ từng phần, giải thoát từng phần, rồi đến toàn phần. Cái này chắc quý vị phải nghe tới những cái băng giảng khác nha. Bây giờ ngồi đây mà nói giác ngộ giải thoát nữa chắc tới ngày mai rồi. Nếu mà được như vậy á, thì quý vị đã thực hành đúng cái nghĩa mà lời nói quý vị nói nha. Chứ không phải quý thầy nói. Hôm nay quý thầy không ép, quý thầy chiều quý vị đấy. Con tu không nổi thầy ơi, con gieo duyên thôi. À, thầy quán hỷ cho quý vị gieo duyên. Mà gieo duyên phải như thế đó. Được như vậy là đúng cái nghĩa mà mình nói, đó là gieo duyên. Còn không như thế thì sao? Thì sai đường, là lạc lối, là sai nghĩa gieo duyên, là gieo với cái duyên gì đó, tàu lao thì ráng chịu thôi. Như vậy, hôm nay chúng ta học cái đề tài thấp thấp thôi, là tụ không nổi, gieo duyên, phải không? Có thấp không quý vị? Đề tài này thấp lắm. Đề tài này không nói Phật đạo, không nói giải thoát, không nói giác ngộ, không nói thành Phật, không nói ngồi thiền, không nói tụng kinh, không nói tu tập, không gì hết. Mình không đủ duyên đâu. Mình là phước mỏng, nghiệp dày, gieo duyên thôi. Thì quý thầy sẽ chiều quý vị, không ép, cho quý vị gieo duyên. Nhưng mà chỉ mong quý vị gieo duyên cho đúng, để đừng có làm cho mình lầm đường lạc lối, tội nghiệp, thế thôi. Mời toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.